Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Đại Chư Vị Tổ Sư Bồ Tát. Nam mô Hòa Thượng Sư Ông Thượng Tiên Hạng Hóa. Kính lại thầy chủ trì chùa Lý Sơn Tự. Hôm nay con xin theo lời chỉ dạy của thầy thì nói về pháp môn tịnh độ cho đại chúng ở đây nghe. Tôi xin kính chào đại chúng. Hôm qua
giảng gì biết được pháp môn tịnh theo truyền thống Việt Hoa này, thật phải nói là chư Phật Bồ Tát Nam Mô Hòa Thượng. Kể là như vậy, kính chào và kính chào quý vị những người tăng ni và những người thiện trí thức.
Tôi thực hành pháp môn tịnh độ từ hồi năm 1975. Tôi may mắn là tôi niệm cũng 3 tháng sau tôi thấy Phật Di Đà. Ngày lễ thi ngày trùm đến người tôi nói như thế để cho quý vị thấy rằng cái pháp môn tịnh độ là nó có thật, chứ không phải là nhiều người nói là cái pháp quyền, tức là cái pháp mà giống như là phương tiện để mà dẫn dắt đi, chứ không phải là cái pháp chánh của Phật dạy. Nó để xác nhận vấn đề đó. Giờ có nhiều người nói là tịnh độ thì chỉ biết niệm sáu chẳng thôi, không cần học giáo lý, không cần học cái gì hết. Tôi xác nhận như thế để quý vị thấy là tôi là một người không biết gì về kinh pháp hết, hoàn toàn không biết gì hết, mà tôi chỉ sợ ở tù tôi sẽ chết, tôi niệm A Di Đà Phật thôi. Tôi thấy muốn nói là nguyện tôi niệm thôi, thì tôi thấy như vậy. Thì sau khi thấy Đức Phật rồi thì khoảng một năm sau, có một người tôi không biết mặt anh ta không biết tôi, tự nhiên kiếm tôi đưa tôi Kinh Lăng Nghiêm. Rồi tôi học với một vị sư, cũng tất cả những vị sư Phật giáo và những người cha công giáo đều đi Hà Nội hết, không được ở Trung Nam. Chỉ sót một ông tại cái trại đó còn ở ngoài, không chịu trại khác, thì gặp tôi tấm dạy thôi. Và sau khi ông đó dạy tôi, ông đó là một người học ở Đại học Phật giáo ra 4 năm đàng hoàng, chứ không phải một sư giáo. Thì ông ấy dạy tôi Kinh Lăng Nghiêm xong, ông ấy lén cái nhắn ở nhà đem Kinh Pháp Hoa vô. Rồi sau đó thì tôi gặp những người khác, rồi tôi gặp Kinh Bát Nhã, rồi này kêu cái gì tụng hồi nãy, gặp thông kinh, rồi từ đủ hết, cho nên tôi hiểu Phật Pháp rất nhiều ở trong trại cái tạo. Từ đó tôi kết luận là nếu mà niệm sáu chữ đủ thì Đức Phật không có cho gặp mấy kinh để làm gì. Nếu mà từ đó tôi cứ đến, con đến kết luận là một người giàu niệm Phật hoặc là thì chú thì Kinh Lăng Nghiêm thiền tịnh vậy được. Từ đó tôi kết luận là tôi xin thưa quý vị là giàu thiền tịnh mặc gì đều hiểu, phải hiểu Phật Pháp, chứ không phải nói tôi hiểu sáu chữ A Di Đà là đủ rồi, tôi không có học cái gì hết. Hồi năm 90 tôi biết của sư cô ở tại Lạc Thiêu.
Thì bây giờ như quý vị nghe
ở Sài Gòn
á, vâng, để thầy giảng tại sao nhỉ? Không ai dám hỏi á, không phải nói từ không ai hỏi, không nói nhiều quá không hết chuyện này mà không. Thầy cũng giảng sư khổ lắm, quý vị cũng biết cái tâm trạng người giảng sư. Ngày nào ngồi anh em cũng run rùng tập, không biết mà nói gì bây giờ. Mà nó đặt một cái mình gọi đây rồi. Xong mình kiểu quý vị xuống nó luôn. À, cái vấn đề trong cái pháp môn tịnh độ đó, người ta tin rằng là quý vị chỉ niệm công danh Phật là có thể được hết tất cả cái giáo của Phật giáo ở trong. Tại sao như vậy? Và anh biết không, tại sao đầy đủ?
Tại sao như vậy? Tại sao người ta, cái người bên tịnh độ tông đó, người ta tin tưởng được Đức Phật chư tổ cũng dạy như vậy đó? Nay Đức Tổ, mấy tổ sư cũng dạy như vậy là niệm cái hồng danh Phật thôi, ai như là Phật không là đầy đủ hết tất cả cái giáo lý của Phật giáo ở trong, thành cần học luôn nữa vẫn hiểu được như thường. Tại sao như vậy? Ai biết không? Thông Hương hiểu không? Mặt đâm chiêu không? Ai không? Ừ? Tại sao như vậy? Kỹ sư, tại sao như vậy? Trong cái chữ mình niệm Phật thôi, mình hiểu hết tất cả những cái giáo lý mình cần đọc. Bởi như mình niệm Phật, mình thành tựu pháp môn niệm Phật một cái, mình hiểu hết tất cả cái Phật giáo. Thành những người mà lười nghe là thích dễ sợ nhất bà già. À, bà già 100 tuổi này mừng dễ sợ, nó à, tôi dốt sẵn là dốt rồi, mà không thích đọc sách nữa. Phải vì tôi chỉ niệm Phật thôi là chắc chắn tôi sẽ hiểu hết tất cả. trong tương lai chắc chắn sẽ hiểu nhiều hơn ông thầy nữa, chỉ cần niệm Phật giỏi hơn ông thầy là đương nhiên hiểu hơn ông thầy. À, tại sao vậy thưa hương? Cười. Có ai biết tại sao không? Sao vô lý vậy? Tại sao mình đọc có một số chữ mà mình hiểu cả vạn cũng kinh luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình hiểu nó không, tự nhiên mình hiểu tất cả như đó đi. Sao mình hiểu tất cả kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa đầy đủ hết. Tại sao vậy? Chắc có thể chuyện vô lý vậy được. Thầy nghĩ sao?
Có thể có hai trường hợp. Thứ nhất là bên mình giờ mình chia làm hai đi, bên Thiền Tông đi, bên Tịnh Độ Tông. Thiền Tông là phải học từ A đến Z, học từ dưới lên trên rồi để biết những cái cảnh giới 50 ấm ma như thế nào. Nhưng mà cũng phải có thiện tri thức, không là mình chết rồi mình lạc được. Thì bên A Di Đà Phật cũng vậy. Bên Thiền Tông thì người ta như Hòa Thượng Niên Quá nói cái người tham cứu một câu gì mình không hiểu đó. Chẳng hạn người ta hỏi chứ con chó có hoặc tánh hay không. Thì Ngài Triệu Châu nói là không. Thì cái bà đó chỉ nghe chữ vô là không thôi. Bà xương, bà mài cái đất ngày đêm 6 năm bà bừng ra. Bà nói cái lão Triệu Châu này gạt thôi. Bà hiểu, bà bừng ra, bà hiểu cái gì đó không biết tôi chưa đạt tới đó. Thì bà phải có thiện thức trong thời gian 6 năm nó rất nhiều thiện thức với. Bà không lên cái chùa đó là bà chết. Bà đi cứu ông sư nào đó liền. Bà đang nguy hiểm thì phải có thiện thức nhất để mình đi lên. Thì bên A Di Đà Phật của mình cũng vậy. Ví dụ bây giờ cái người niệm 6 chữ thì họ cứ chuyên 6 chữ như cái bà này chữ không vậy đó. Nhưng mà trong thời gian quá trình 6 chữ đó, cái người đó sẽ gặp cái gì đó cũng phải có thiện thức. Chẳng hạn như có một sư cô ở trên Lái Thiêu niệm Phật, niệm một thời gian không biết bà niệm thế nào. Nguyên cái mùng bà ngồi thấy máu không, bà la lên bà điên luôn. Không có thiện thức. Thành ra cái nào cũng phải có thiện thức hết. Nhưng mà theo con nghĩ cái chữ 6 chữ A Di Đà Phật mình nếu mà mình chuyên vô á, thì nó nói là nhất tâm các tổ, nói là nhất tâm một chỗ, không có chuyện gì không xong hết. Đó là người kiên trì mà họ chỉ biết kiên trì như thầy dạy, kiên trì và nghe làm thôi, không cần hỏi thì họ cũng tới nữa. Nhưng mà hai bên đều phải có thiện thức hết, không có là chết liền. Mình làm
không thì làm cúng điện này nó còn phức tạp thêm. Hay nào đem cái vấn đề khác nó còn tốn gần cả hai tiếng đồng hồ nói chưa xong.
Hòa thượng cũng có nói là 6 chữ A Di Đà nó giảng nghĩa hết cái chân tâm của chúng sanh của mình với cái pháp giới này như thế nào. Cái 6 chữ đó bây giờ ta chưa dịch, nó gần như là một chữ mà nó coi như nó không thể dịch được mà nó trùm hết á. Thì cái người nào mà vô sâu được như mấy tổ người ta thấy. Còn như mình thì thôi cũng phải chắc như thầy mới có thậm trước thầy có từng nói với tôi đó. Mình nên là tất cả cái gì với tôi nè. Hồi trước có niệm Phật rồi mà mình niệm không có xong, mình rớt lại nè. Bây giờ mình nghe mình niệm nữa đó. Chứ đừng có làm phách mình nói mình niệm mời niệm mình giảng sanh đâu, còn lâu á. Mình rớt lại rồi bây giờ mình nghe niệm Phật mình tin mình niệm tiếp nè. Chứ không có căn lành không có niệm được đâu.
Ông lần này ông nói gần như mình càng có vấn đề phức tạp hơn nữa. Bây giờ tới 3 giờ mới mới xong.
Bây giờ mình trả lại cái câu mà thầy hỏi. Sáu chữ.
Thầy hỏi cái vị như vậy, những cái người đã niệm Phật từ lâu rồi, niệm hồng danh Phật đó, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, cái vị đã hiểu hết tất cả giáo lý Phật giáo chưa? Niệm mấy năm rồi, đó, 2 tháng, từ nhỏ, đó. Ngoài nào mà, hả? Mấy người sao? Đường niệm ở đâu rồi? Niệm Phật bao lâu rồi? Niệm Phật bao lâu rồi? Sao chưa hiểu hết tất cả giáo lý? Người ta nói là một chuyện thì mình phải tự xét lại chứ, đúng không? Người ta nói là như tổ nói cái gì chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì cũng biết đó, cái gì cũng hiểu đó, mà cái gì chưa biết nữa. À, đâu có dễ vậy, đâu có dễ nữa. Nói ra khác thôi, tóm tắt một cách mà cục lũng là cái này cái đó là cái trường hợp không phải của quý vị đạt niệm Phật từ biết bao nhiêu năm rồi mà quý vị nghĩ nó tiếp tục niệm Phật nhưng mà có gì khác hay là không? Mình phải nói phải có cái căn cứ đàng hoàng, đừng nói tầm bậy tầm bạ. Mình nói phải có căn bằng chứng đúng không? Chứ đâu có nói tầm bậy nữa. Phải nghe những người nói như vậy lắm. Tôi chỉ niệm Phật thôi, tôi không tụng kinh Lăng Nghiêm, tôi không tụng chú Lăng Nghiêm, tôi không tụng cái gì hết á. Thầy hỏi họ đã hiểu tất cả chưa mà dám làm như vậy, cứ tiếp tục làm như vậy hoài, chừng nào cũng được thoát bây giờ. Ngược lại, có nhiều người ta niệm Phật có tháng à, ta hiểu nhập được cái định niệm Phật Tam Muội một tháng thôi, không ai tin nữa hả?
Thấy cái người đó họ nhiều đời,
có người thầy biết á niệm Phật một tuần thôi đắc được niệm Phật Tam Muội. Cứ người biết cái vị tổ sư Vĩnh Minh Thọ thiền sư đó, nghe không? Vĩnh Minh Thọ thiền sư đó là một tổ sư như đời thứ 6, đời thứ 9 như thầy không biết là thầy quên rồi. Vĩnh Minh Thọ thiền sư và ngày đó là một cái vị thiền sư mà nổi tiếng ghê sợ lắm. Ngày đó là một cái hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Ngài hóa thân ra, ngài luyện pháp môn thiền, mặc dù là đắc đạo là nhờ cái pháp môn thiền, nhưng điều lúc mà dạy lúc mà hoằng pháp thì dạy pháp môn tịnh độ, không có dạy thiền. Rất nhiều người cũng theo cái gương như vậy, và thiền sư đó người ta đắc đạo rồi, ta hiểu được pháp môn thiền rồi, xong người ta dạy tịnh độ không dạy thiền. Thì quen cũng biết một cái người đó thiền sư đó, người đó đắc giác ngộ nhờ cái pháp môn thiền, không bao giờ không có chuyện niệm Phật. Ông này á, ngài tin về thiền, không thích tịnh độ, nghĩ tịnh độ là không có hay bằng thiền. Rồi khi mà đắc cái pháp môn thiền rồi đó, nó quyết định dạy, mới bắt đầu chọn là pháp môn gì dạy pháp môn gì bây giờ. Ngài đó bắt đầu mới là quyết định là dạy về tịnh độ, không dạy thiền. Mình mới sực nhớ là ủa, mình trước giờ đâu có niệm Phật đâu, mà bây giờ sao mình dạy niệm Phật được? Ngồi trong vài ngày thôi đó, niệm Phật thôi đó, và đắc được niệm Phật Tam Muội. Nói cách khác, rồi nếu cái vị tu thiền đó, vì mà hiểu pháp môn thiền đó, thì cái vị niệm Phật nó một cách rất là dễ dàng. Cách nếu cái vị thành tựu được pháp môn thiền, thì pháp môn tịnh độ cũng được thành tựu luôn. Suốt cuộc đời còn lại ngày chuyên hóa, biết thầy có nhớ không? Thầy kể một cái ông kia đó, một cái thầy kia đó là ở bên Hồng Kông đó. Ông đó ông luyện pháp môn niệm Phật, và cái cách mà niệm Phật này là họ không có ngồi, họ đứng vậy, họ đi, họ không có ngồi mà niệm Phật 90 ngày không có được ngồi, không được ngồi xuống, không được dựa vào bất cứ chỗ nào. Mà nếu cái vì ngủ là tiêu, cái vì mà ngủ vật một cái á, mà lỡ mà té xuống mà ngồi xuống nó đụng cái sàn một cái là cái gì phải bắt đầu lại, hoặc đụng cái tường một cái là phải bắt đầu lại. Không, cái thân không được đụng cái gì hết á, chỉ có việc đứng thôi. Pháp môn đó đó, cái gì liền như vậy đó, thì làm đúng 90 ngày đó, thì cái chân nó bong luôn. Cái chân cái gì là phải đi, tức là đại khái cái pháp môn như vậy là họ kéo, họ kéo một cái dây á, họ cột cái dây trên trần nhà. Quý vị làm 90 ngày á sẽ đắc được sơ quả. Thèm không? Thèm, do thèm nghe.
Nhưng mình cột sợi dây đây mình đâu có té được đâu. Cột dây căng hông nè, hả? Có gục
nữa. Ông được cột cái dây đó, ông được cột cái dây. Okay. Cột cái dây ngay tầng á, ngay tầng nhà á. Mình cột hai, cầm cái tay, một tay, hai tay mới cần biết. Có là gom lương thừa mình xong mình đi bộ. Mình cứ gom mình hoài, tại nhiều khi đứng một chỗ không được. Nên mà đi bây giờ tà cứ đi nhiễu xung quanh nhỉ, không được ngủ. Ăn được chứ, một tay cầm tay ăn được đâu. Thành ra cái ngủ đó, mà cái gì lỡ mình cầm mình ngủ gật một cái là xảy cái tay một cái là té cái một cái là tiêu đó nghe. Thành cái gì cầm cái tiêu là mình lúc mình ngủ gật một cái mà tay nó tuột xuống một cái là tiêu đó nghe. Lúc mình cầm mình tiêu như vậy, mình niệm Phật như vậy, cái gì quý vị có thể gọi là xỉu một khoảng chừng một cái giấc lát thôi, chừng nữa thôi là mình gỡ sức lại được. Nó dễ sợ lắm, cái pháp không dễ sợ lắm. Quý vị chỉ ngủ gật một giây phút thôi, có nghe không? Thiếp như vậy đó, chỉ cần cầm dây mà đi thì mình bật như vậy. Nhiều khi mình mệt quá đó, mệt quá cái mình thiếp một cái, thiếp như vậy thôi, giật như mình cái là xong. Chỉ được làm như vậy thôi, mình ngủ lâu hơn một cái thành ra ngày nay mình sẽ bắt đầu lại, mình làm chi mình duy mình làm tới khi nó pháp môn dễ sợ, rất là tuyệt vời. Giống như ngồi thiền đâu, mình giật cái như vậy đó, nếu quý vị ngồi thiền cũng vậy đó nghe, ngồi bật cái như vậy mà nó ngủ gật đó. Tại cái nó khổ dễ sợ, nó khó dễ sợ. Cái ông thầy ở bên Hồng Kông đó, làm được mấy lần rồi, nổi tiếng lắm, rất là nổi tiếng. Một khi cái gì làm được một lần là việc đắc sơ quả là tự động. Trước khi mà ông thầy đó mà thành tựu pháp môn như vậy đó, thì ông tới ông thầy đó tới gặp ngài Tiên Hóa, xin một cái phòng để mà tu cái pháp môn đó. Khôn lắm, pháp môn mà tu như vậy ta cần cái chỗ nó thuận tiện tu mới được. Cho tôi bên nghĩa địa đừng có dạy. Nghe ông cụ thuê cái phòng ở mấy cái gạch nhà mà gần dưới địa là dễ sợ lắm, mình né không được đâu, không có xong rồi. Có ai ở gần nhà nghỉ địa không? Ôi giời ơi, ôi Nam trong cái bộ luôn của Ấn Độ. Rồi hỏi thử đây, dạo này có thích ăn cà ri không?
Cái nghe địa ghê lắm á, tôi có người anh cô cậu ruột thôi nè, có con chó nó ra nó bơi cái mã người ta hoài, tại ông nghèo mua cái nhà trước một cái năm mười mấy hai chục cái mã xưa đã bằng đó ông, con chó nó cứ bơi hoài à. Thì hai vợ chồng nằm mơ, người ta nói không có cho con chó đào mộ người ta. Ông bả làm lơ hoài hả? Dạ, con chó đào tiếp hả? Mất con chó luôn. Mất luôn, mất thịt, mất xương luôn. Kinh không? Thì nó nói họ không có.
Nó nghĩ điều là ghê lắm.
Mất con chó luôn mà hôm nay á.
Có bao giờ qua phim Poltergeist chưa? Dạ, bữa nào về cứ muốn phim Poltergeist vào quay số 1, số 2. Hay cái gì đưa là phiền lắm. À, nó nhập vào mình. Nó vừa nó quý mình, không quý xong rồi mà lộn xộn á. Nhưng cái kiểu như con nó nhập dễ dàng lắm. Nó rất rất là nó thích nhập mình. Mấy người mình xin vô môn xích mà đi hồ niệm đó. À, tới nghĩa địa. À, quý vị đừng chịu chơi, thầy biết một ông thiền sư kia tới cái chùa Liên Hoa đằng Santana đó, vô thăm người bạn đó, bị nó giật đó. Quý vị mình công phu quý vị mà sao bằng thiền sư nó nổi mà nó vào nó nhập ông thiền sư tới một ngày mới đuổi nó ra được. Không biết ông bị nhập xong rồi ông ngồi ông thiền cho một ngày đuổi nó mới đi xong. Dễ sợ, quý vị đừng có chơi mấy nghĩ gì đó. Mình nói chuyện giáo lý từng ngày muốn nghe mà kể chuyện tập hào thì thức nghe dễ sợ. Nó mạnh lắm, quý vị không có chơi được đâu. Và nó quý vị xích quý vị mà vào nó bóp mũi quý vị thôi. Cẩn thận cái chuyện, né mấy cái chỗ đó. Mình ở đâu nói chuyện tập hào là ai
xin lấy mình sáu chữ đủ nghĩa. Mình nói sáu chữ là gì đó Phật chủ nghĩa, tại sao?
Khi ông sư này tới xin Ngài Trung Hoa một cái phòng, Ngài Trung Hoa rất là từ bi cho phép. Ngài Trung Hoa bảo làm đâu, tại không phải chuyện của ổng. Thì ngày kia Ngài Trung Hoa tự nhiên sụp tỉnh chạy tới quay phòng. Ông này chỉ niệm Phật, nghe cho kỹ này, niệm Phật ngày đêm đó nghe chưa? Ngày đêm phải niệm Phật, không được ngừng. Ngủ một cái là tiêu. À, đi bộ như vậy, đi giữa ngoài, chân cái phòng lên. Thấy ông sư đó, ông chạy xung quanh cái phòng mà chạy rất là lẹ mà la thét gào thét ngại gì đó. Tại sao ông thấy cái ông sư đó đang thấy ai vừa Phật hiện ra trong giữa phòng đó. Ông nó nổi điên chạy lên la hét gào thét ai vừa Phật, ai vừa Phật. Thì Ngài Trung Hoa mới chặn ông lại, không thôi ông sẽ chết. Ông chạy như vậy là ông sẽ đứng vững tin mà chết. Cái con quỷ mà trâu đó nó giả hiền ra A Di Đà Phật để ông thầy nó bị lừa. Ông thầy mừng quá, ông chạy chạy sung sướng như thế. À, thầy nói quý vị biết á, niệm Phật đừng có tưởng niệm Phật là an toàn đâu, nó nguy hiểm dễ sợ lắm.
Em nói sư cô mà thấy cái màu máu không?
Cái vị chưa có vấn đề gì hết, là cái vị chưa đi tới đâu hết á, trình độ cái vị thấp là chưa thấy vấn đề đó. Nhưng mà tôi đứng trình độ cái vị thấp quá này, niệm 10 triệu kiếp là cũng không cách nào mà được đáp vãng sanh được. Dù không cần tới phá cái vị làm cái gì, mà phá cái vị để cái vị không được thành tựu pháp môn đó, nghe rõ không? Nếu cái gì mà niệm mà thành tựu pháp môn đó, đúng rồi, quý vị sẽ hiểu được tất cả mọi sự. Thầy chỉ làm chuyện đó để thầy tin. Thầy tin rằng tổ sư không có lừa cái gì đâu. Cái lời tổ sư dạy, lời Đức Phật dạy, lời Bồ Tát dạy rất là đúng. Cái gì chỉ cần niệm Phật thôi là cái gì cũng hiểu hết. Sẽ mở cái đài trí huệ. Cái đó đúng, hoàn toàn đúng. À, mặc dù thầy cứ đây làm được như vậy hết đó. À, cái đó, nhưng đều cái thành tựu được cái trình độ đó nó rất là khó. Đâu đúng. Tại cái vị tu mình niệm Phật mà không có vấn đề gì hết, tại cái vị không có công phu gì hết, thành ra không có vấn đề gì hết. Niệm Phật nó phiền dễ sợ, thật đủ vấn đề. Không phải thiền không đâu, niệm Phật nó phiền dễ sợ, nó phiền nó đủ vấn đề hết. Niệm Phật nó đủ vấn đề hết. Mà cái gì không có là còn chứng minh cái gì trình độ thấp quá như khỏi nói chuyện lắm. Từ ma từ nó chỉ tới phá quý vị, chỉ chừng nào quý vị xứng đáng đến phá thôi. Tại thế những cái trường hợp mà người ta mà bị ma nó vây đó, không muốn nổ điên đó, họ chịu không nổi. Mà vậy giải vây cho nó phiền dễ sợ, nó vây quanh nó không nhúc nhích gì được hết á, dễ sợ như vậy đó. Thằng nói cái gì biết để mà lo tu thủ nhãn này, có thủ nhãn cũng thằng nói cái gì.
Hồi tôi ở trong rừng á, trong bị giam ở trong rừng ở Bình Long Phước Long, có cái anh đó là rể của ông Lịch Tâm Tông Miếu á, anh tụng kinh mỗi đêm, tụng kinh Kim Cang, trong thấy nó đứng là mùng mà mặt xanh chờ ngồi 5-6 người luôn, anh sợ quá rồi, anh đọc Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát biến liền. Sáng sau anh đủ rì với tôi, anh hay vẫn sợ chú Lăng Nghiêm như vậy, cái tôi đi khoe rồi nó nói chú Lăng Nghiêm là sắp sòng thì nó tối quánh tôi quá trời luôn, đâm không á, đâm mà thải lên là lấy kiếm hứng mình đó chứ, mà mình niệm Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát thì không sao, mà mình nín mình thở đâm tiếp, mình phải thở chứ đâu có nín được đâu. Nó đâu có niệm hoài
đâu. Ngủ
là ngủ nằm mơ.
Ngủ mơ. Ác mơ. Nó là ác mộng thôi. Thằng này lúc mà thầy niệm, nó dằn mặt thầy như vậy nè. Lúc mà thầy tu chùa Thiên Hà Tiến Hóa đó, học được cái chú Lăng Nghiêm với học thủ nhãn. Vừa học chú Lăng Nghiêm mà học thủ nhãn, mình kinh đường khoái dễ sợ. Mình chắc chắn không ai đụng mình được. Mình giữ, mình giỏi quá. Mình mới có tư điểm nó khói một cái. Mình cái cốc trên đầu. Mình đi ngồi, mình ngồi bên niệm chú. Chỉ là như mình ngồi đứng đường đó. Mình ngon dễ sợ. Để nào mà đừng mình nổi. Xin nổi nha. Từ đó không dám về văn phòng. Mình dám, mình không dám nói, tại mình tu thủ nhãn, tu trí an nhiên, tại sợ mắc cỡ. Nó dám tới nó khích mình như vậy, đâu có ngán mình đâu. Còn má đâu có ngán, cái vị tưởng, tụng thủ nhãn là ngon rồi, thủ trí an nhiên ngon rồi, tới nó gọi chú đồ cái cốc. Nó làm gì tôi coi, nó tụng chú tôi coi. Từ đó không dám ngạo người ta nha. Sao thầy cũng chưa hiểu đâu luôn. cái lịch nhã đâu sẽ chơi với cái khác của thầy à. Đâu ngán đâu, rõ ràng khi cái cốc nhớ hoài cái luyện thầy á, tôi nói không nữa, tôi luyện mỗi ngày một đấy thì ngon lắm, mỗi ngày luyện 7-8 tiếng đồng hồ à. Mỗi ngày hồi đó thầy tụng là thủ nhãn với chú Lăng Nghiêm là tu một ngày 7-8 tiếng đồng hồ, sướng lắm. Không biết sướng lắm, thằng Trường không dám đụng thầy muốn làm gì làm. Ngồi trong phòng tu thôi. Là sao vậy ha? Này cũng hiểu cái đó. chắc là Phật Bồ Tát gạt mình đó. Nói thôi. Sao nói đại đi. Sao đòi thì chị đỡ rồi. Phải chứ, như vậy thì thầy cũng đỡ mất mặt. Yeah. vừa tụng chú đang nghe vừa một bên mình sinh cái vọng tưởng ra, mình ngon nhớ sợ, không ăn cái cốc. Tại sao cái gì sao? Tại sao vậy? Mấy người tàu người tại sao vậy? Là sao vậy? Nói đi, nói chị Châu đi. Căng tử tiến thiệt. Nó bây giờ bị cãi lộn nhau. Cái vô minh của mình ra mới cỡ dại dột.
Xin lỗi nha thầy, con có cố ý mà nói thầy nói thì không đúng đâu, nhưng mà tự con nghĩ là có thể nó có ý cho gì thôi. Con không có nói thầy nó không có đúng, biết cho
cái vô hình, thành mình thấy được, thành mình khó mà đối phó. Trên thực giả chúng ta có những cái vũ khí, những cái đồ dùng để mà đối phó đối trị tụi nó, dạng như là mấy cái thần chú. Thành ra ngoài riêng Phật giáo mình ngoại đạo có nhiều cái thần chú để mà điều khiển ma quỷ, cái chuyện thông thường. Thành nhất là người bên Mỹ đó, là không gặp những cái chuyện này. Thành ra và như người Việt Nam chúng ta đó, bên Việt Nam, về Việt Nam có biết bao nhiêu chuyện bị ma quỷ nó phá nhà cửa mình, đúng không? Mình Phật giáo chúng ta tu những cái thần chú này, cái Phật giáo chúng ta tu thần trị tụi nó, không tụi nó lòng. Thành cái tụi quỷ đó mà không trị tụi nó sẽ tắc quái. Thành như thầy tụng thần chú 20 năm rồi. Tôi luyện những cái thần chú rất là mạnh, nó tới nó khinh thường mình, chuyện rất là thông thường nó tới nó khinh thường mình. thầy quen một cái hòa thượng đó, nổi tiếng lắm, giàu, nổi tiếng, rất nhiều Phật tử theo. Ông nói thầy á, hòa thượng nói với thầy á, cái chú Đại Bi nó không trị ma được. Kinh nghiệm ông nói như vậy. Chuyện nó xảy ra như vậy là tại sao? Giống như cái việc cầm cái dao, mà cái gì cái dao nó chưa bén sao chặt mà nó sợ được. Thành ra cái thần chú nó cũng như vậy đó. Là cái gì đó phải luyện, phải bỏ qua một thời gian rất là lâu thì nó thành tựu rồi ấy, thì nó mới có hiệu quả được. Thì mới tu tí xíu mà sao hiệu quả nữa. Phải không?
Yeah.
Cái gì nó cũng vậy hết á. Thì nghĩ trong một cái kiếm mà Nhật Bản, cái loại ông hiệp sĩ Nhật Bản samurai đó, muốn làm cái kiếm, cái loại kiếm mà béo lắm của họ đó, biết làm bao lâu nó xong không? Có làm 3 tháng trời mới mài xong được con kiếm. Mỗi ngày phải mài nó, phải rèn cái kiếm 3 tháng trời mới xong. Kiếm hồi tàu tốn một hai ngày là xong, kiếm Nhật là tốn 3 tháng trời. Cái sắc đó, mà kiếm của Nhật á, mà chém sắc của kiếm người tàu là sắc, cái kiếm người tàu nó bé, nó bị mẻ, còn kiếm Nhật nó bị hết. Cái gì nó cần từ giờ mới có thể thành tựu được. Các việc giữa kiếm của Nhật á, với cái thần chú chỗ nào, cái sức mạnh của cái thần chú nó vô tận, còn sức cái sức bén của cái kiếm nó chỉ nó có hạn chế, nó không hơn được. Cho cái gì biết á, là cái gì cũng cũng vậy. Cái lý do là nó mình tu chưa tới chỗ, nhưng mà cái pháp môn ấy, cái trình độ quý vị nó chưa đến đó, ta không nên thất vọng. Quý vị đó, cuộc đời quý vị đó là hơi kẹt vào cái thế giới hữu hình, vì lo nhà, lo cửa, do tiền đó bạn. Có một cái máy, cái video camera ứng. Có một cái camera đó là của cái bó cảnh sát, cái sở cảnh sát chụp cái hình của cái tựa đầu xe của họ, nhiều người coi lắm. Một xe đậu như vậy này, rồi có một cái hình bóng giống như cái người nào đó từ từ đi tới, người ta vô trên đá cái bóc cái kính chiếu hậu đó, nó văng ra, nó bể ra, cho cái gì thấy đó, cái thế giới nó vô hình như vậy đó. Thành cái thế giới quý vị nó khác với chúng tôi, cho đó người xuất gia chúng tôi lo về cái chuyện vô hình nhiều hơn là chuyện hữu hình. Là những người xuất gia đó là chú trọng về những cái pháp vô hình, đối phó từ vô hình đó. Còn cái hữu hình quý vị lo. Rồi lại chúng tôi làm gì cho quý vị? Phật giáo chúng ta đó tu, người xuất gia chúng tôi tu để mà trị cái tụi nó. Không trị tụi nó phá thế rồi nó tiêu đó. Nó không dám, mình tu đàng hoàng thì nó không dám, nó làm phá mình. Mà một cái vũ khí mà rất là hữu hiệu để mà trị cho nó là những cái thần chú. Thành ra không phải riêng Phật giáo mới có thần chú không, mà ngoại đạo nó có thần chú, cũng thần chú. Để cái thần chú bên Phật giáo mà nó mạnh hơn nhiều, mạnh hơn mình ngoại đạo. Là chúng tôi đang ngày buổi giảng lễ ngày thứ nhì của cái Phật thất này. Là cái tình độ mình xin mình tu cái pháp này để mà cầu vãng sanh tịnh độ kiếp này. Ai thắc mắc gì không? Cái gì mà nghe nói chuyện quỷ thần ma nó hơi khó tin tí. Nếu mà bị không tin thầy hả? Ok, cái gì không tin thầy hả? Dễ lắm. Cái tuần này cái gì trước khi đi ngủ la hét ra nói là từ đây quỷ thần ma quỷ tới đây ta quay tối ta hiện cái mơ ta quay. Một cái vị mà không tin thầy mà muốn mà tới một tuần. Thứ gì mà không tin thầy đó, thứ gì chỉ cần tới nghỉ địa chơi. Nhưng mà tới là thứ gì tới nghỉ địa, mình hay. Cái gì tới đó, tao mới tới cái chùa đó mà ông thầy ông khùng sao ông nói là ông nói là cái nói bị địa đầy ma quỷ, không có đâu, tao tới đây chắc chắn không có ma quỷ đâu. Cái gì không tin là nó tới lè lẽ sợ lắm, chửi nó mắng chửi nó một cái. Mỗi lần mà thầy làm lỗi là thầy biết nó tới nó quấy cho khùng luôn. Ai thắc mắc gì không? mình thêm soạn ngày mai là thầy đâu cần phải sửa soạn cái đó. Mình nói mấy chút xíu, bây giờ không tốn một tiếng được, thêm câu giờ ăn không? Tại sao mình nói là mình niệm Phật, mình có thể biết hết tất cả được? Vấn đề mình chưa giải quyết xong, tại sao nhỉ? Thuộc thủ nhãn chưa? Thuộc rồi, thuộc ngôn nó phát mặt tới. Năm giờ mười lăm tới năm giờ sáng, năm giờ rưỡi chiều.
Kêu tượng đất đi, xem ego lên, không nhận nó gọi anh hỏi hoài nữa.
Tại sao nó cũng nhớ niệm Phật mà bao nhiêu mình hiểu hết tất cả giáo lý người ta sao?
Đã kém khả đó.
Cái đó đúng. Cô tin rồi này. Cô tin không? Cô làm nguyện vãng sanh chưa? Lập nguyện vãng sanh chưa? Lập nguyện để đắc vãng sanh chưa? Chưa hả? Bây giờ tin cho thân thực lạc không? Tin lập nguyện vãng sanh chưa? Niệm Phật chưa? Hiểu được chưa? Hiểu kinh Hoa Nghiêm chưa? Hiểu kinh Hoa Nghiêm chưa? Hiểu thì nói không? Đâu phải là có ba cái đâu có nghĩa là mình sẽ hiểu đâu. Biết bao nhiêu người có. Như cô đâu có hiểu được kinh Hoa Nghiêm đâu. Để chắc cô hiểu cái trình độ chưa hiểu kinh Hoa Nghiêm nổi đâu.
Kim Cang chưa hiểu nổi.
Kim Cang chưa hiểu đâu, Hoa Nghiêm chưa hiểu đâu. Thì cô có nghĩa là cô thiếu cái lòng tin, cô thiếu nguyện, cô thiếu cái hành đó. Ok.
Cô xin được nhưng mà cô làm sao để xin? Lấy cái gì trả cái đó?
Mình cái gì đó, qua bên trên phương thượng lạc là tránh hết mấy cái phiền não của cuộc đời, cái cõi ta bà, nên có nó sướng dễ sợ. Quý vị đừng có lầm tưởng nó dễ dàng, nó cần rất nhiều phước báo. Quý vị á là những người mới tới, giống những như mấy người đã tu Phật giáo lâu rồi, phải nhớ cái chuyện này. Qua vãng sanh là chuyện rất là cực kỳ khó. Thằng quý vị muốn qua đó là nó khó không thể tưởng tượng được. Ai mà nói cái việc qua đó là dễ dàng là cái người đó nó láo cái việc. Cái đó là cái mê tín gì đó. Càng như cái việc biết bên Nhật Bản đó, mà cái việc qua đó đó mà muốn gia nhập một cái golf club, một cái hội của đánh golf đó, mà họ chuyên môn. Bên kia cái việc muốn làm những cái contract, những cái hợp đồng, ký những hợp đồng lớn đó, là cái việc phải làm hội viên của những cái hội vô, không có làm ăn được. Ở mấy đó mỗi năm đó, cái membership của cái hội viên, cái giá của hội viên đó là tốn cả $100,000 cho nên mỗi người phải trả tiền. Họ rất là kén chọn những cái người mà xứng đáng giàu có mới được vào đó thôi. Họ chỉ làm chung với nhau thôi. mình nghèo quá, họ không thấy đạo. Cái trình độ nó cũng vậy đó. Cái trình độ là cái chỗ mà những người mà có đài nhân duyên mới tới đó được, có phước báo mới tới đó được, không phải là dễ tới đâu, không phải ai cũng tới được đâu. Cái người mà nói là dễ là người đó đang đợi xếp hàng đó, còn lâu mới tới đó thêm mình. Nói tiếng Anh cho mấy người mới tới họ nghe cái quan toàn niệm và cái trình độ. Cái trình độ là một cái pháp môn mà Phật giáo chúng ta có mà có thể giúp đỡ cả thế gian, cả thế giới này luôn. Những người mà tu trình độ lâu rồi, đại đa số họ không tin là nói thầy đâu, họ nghĩ là bản sanh rất là dễ, bản sanh khó lắm, nó khó không thể tưởng. Bởi vì nghĩ là nó giảng gì, tại cái vì những người mà nghĩ là nó giảng gì nó dễ như vậy, tại những cái người đó không giảng nghĩa cho thầy biết á, chuyện gì xảy ra sau khi họ chết, không có dễ như vậy đâu. Giờ sống mà chưa niệm Phật tới cái độ mà ông kia đi mà thấy con trâu đó mà dám nghĩ nó dễ, còn sống còn cái thân này mà chưa làm nổi như vậy còn dám nghĩ mình niệm Phật mà đi được, quá mơ mộng. Đúng không? Tông sư đó, tu mà con khổ nhọc như vậy đó, giỏi như vậy đó, còn lạc đường nữa. Nó tới nó quýnh cho thật chết. Đó là còn sống đó, chưa chết đó. Lúc mà chết nó còn nguy hiểm hơn nữa. Còn sống nó tới nó chặn đường như vậy, lúc mà chết đó, nó cho cái vị đỏ nhưng nó chỉ chặn đường. Cái tình độ mình hay lắm, ở chỗ là mình chỉ pháp môn đặc biệt lắm, mình chỉ niệm Phật suốt ngày thôi, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nó làm cái tâm mình nó chú tâm rất tự động, thì thích cái pháp môn tình độ từ đó, cái óc quý vị nó có thể nó loạn sang ngầu hết đó, có phải yếm chỉ, có pháp phải yếm chỉ, khi mà người ta nghe con nói tiếp tục á, mấy người ta bỏ, tới bỏ bây giờ tới xa mình đâu mình tôn trọng bây giờ. Cả ngày mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm thầy ấy, lời niệm khoảng chừng vài ngày á, cứ mỗi ngày chỉ niệm từ sáng tới tối thôi đó. Thì vài ngày sau cái óc của mình nó loạn tưởng hết. Nó tự động, đặc biệt lắm. Thành ra cái chùa chúng ta đặc biệt ở chỗ là dọn chỗ cái vị là những người mà một vài chỗ đó, ít số chỗ ít chỗ đó để mà họ chỉ chiếu tâm niệm Phật thôi. Đó. Ra khỏi đó, không có qua TV. Thì niệm Phật như vậy nó quý vậy sao? Cái phương pháp rất là hữu hiệu. Niệm Phật phải làm cái gì? Mặc dù quý vị, đại đa số quý vị không được đắc vãng sanh kiếp này đâu. Mặc dù như vậy, cái phương pháp này nó rất là hữu hiệu, để giúp nó có lợi cho quý vị. Cái pháp môn Phật giáo chúng ta tu đó có mục tiêu. Người tu tịnh độ, cái vị không được nghe những cái chuyện này, để cái vị tại vì cái vị chưa hiểu rằng cái dụng ý của tịnh độ đầu tiên ấy. Cái vị biết không? Chúng tôi biết rằng cái vị không tới được Tây Phương Cực Lạc đâu. Đại đa số cái vị mà đơn niệm Phật ngoài đó, những cái nhóm mà thầy quen nó nổi tiếng mà niệm Phật đó chưa nhìn thấy nó. Tại thầy nhìn cách họ hành dụng công, cách những cái pháp môn cái vị dụng công, nhóm cái dụng công thì nhìn hết rồi coi. Những phương pháp dùng công chỉ bị không rốt ráo thành cái gì không có đi được đâu. Công thầy mà thầy kể cái gì mà kéo cái dây mà niệm Phật mà gặp cảnh giới ma đó, tại vì cái phương pháp áp dụng sai. Niệm Phật á, làm đúng á, là thành công ngay lập tức, mà làm trật á, là đủ vấn đề hết á. Một khi cái gì hiểu rồi á, niệm Phật cái là xong ngay lập tức á, không có khó đâu. Nhưng tại cái gì không biết, ta làm không được. Không có cái thần chú nào nó bên Phật giáo mình nó hại, nó dở hết. Tại vì cái gì dở, nhưng mà thần chú nó dở. Thủ nhãn nó tuyệt vời. Cái bỏ cái năm, mài cái kim tự động nó thành tựu. Đứng thang. Tại sao mà vẫn dạy cái vị tịnh độ mà biết là cái vị vãng sanh được. Muốn tiến độ phải đi từng bước á, các từng cái trình độ khác nhau. Mặc dù kiếp này cái vị không tiến bộ được, chưa tới được, kiếp sau tiếp tục tu. Rồi kiếp sau tiếp tục tu nữa, nhà tạo nhân duyên để tiếp tục tu. Chẳng có dễ đâu. Phật giáo chúng ta đó, quý vị vẫn chưa hiểu quan niệm Phật giáo là tu để mà tiến bộ từng bước từng bước. Mình tu để mình tiến bộ, không phải để tu mà tu không, nhưng mà tu để mình niệm Phật không là chưa phải. Mình niệm Phật để mình tiến bộ trong niệm Phật mới hoài là niệm Phật. Còn pháp môn niệm Phật mà quý vị cứ khấm cuốn không khấm đầu khấm cổ mà niệm Phật không, không phải là chết ngắt. Đó là tu một cách mù quáng, là ráng mà chịu. Cái Phật giáo chúng ta tu đó để tiến bộ. Tiến bộ là cái gì? Tiến bộ có nghĩa là cái gì? Trở thành con người giỏi hơn, hay hơn, thành người chồng xứng đáng hơn, người vợ xứng đáng hơn, một cái người mà làm việc giỏi hơn, người con trai giỏi hơn, người con gái giỏi hơn. Mình tiến bộ. Tiến bộ làm sao mà tiến bộ bây giờ? Đâu cần Phật giáo mà tiến bộ. Đủ loại để giúp quý vị tiến bộ hết đó. Đều có một cái quan điểm, cái căn bản của sự tiến bộ mà nó không đổi bất cứ cái pháp môn gì quý vị tu là cái gì? Đạo đức. Tu thân. Cái căn bản của tiến bộ là cái gì?
Biết thương người, giúp người khác.
Ai cũng có đầy đủ cái ý kiến hết đó. Thầy hỏi cái gì? Cái loại vàng mà quý nhất trên thế gian sao quý vị làm nó bây giờ? Hả? Ông kỹ sư, làm sao vàng là quý nhất, làm sao mà ta làm nó ra bây giờ? Mà cái vàng mà nó không nguyên chất á, cái gì kéo nó ra, nó gãy cái chỗ, nó bị không, nó bị ô uế, chỗ nó không nguyên chất. Cái đó là thầy dù cho cái gì, ví dụ cho quý vị biết cái sự tiến bộ đó. Cái này Phật giáo mình nhìn cái tiến bộ là lắm. Theo thầy hiểu tiến bộ theo Phật giáo, tiến bộ ở chỗ là mình gạt bỏ những cái khuyết điểm của mình, chứ không phải là mình giỏi hơn. Cái gì nghĩ lại cho coi, đồng ý là không đồng ý? Ông kỹ sư nói là kỹ sư cầu cống, nói là tôi có vương. Không phải kỹ sư cầu cống. Nếu quý vị nhìn vào cái cầu mà nó mạnh là bằng cách là nó có thể chứa đựng được, nó có thể chứa đựng được, chịu đựng được một cái sức nặng bao nhiêu đó. Nếu quý vị mà làm suy nghĩ như vậy, quý vị vẫn nhìn vào cái hạn chế của mình. Việc Phật giáo chúng ta nó là nếu như quý vị mà chỉ gạt bỏ những cái sơ khuyết của mình đó, thì mình càng ngày nó càng mạnh, nó vô tận. Cái người kỹ sư cầu cống chỉ có chế được cái cầu, nó chỉ chứa bao nhiêu thôi, tại nó có hạn chế. Còn Phật giáo chúng ta đó là không có hạn chế, tại vì mình nhìn vào cái sơ khuyết, thành mình cứ gạt cái sơ khuyết hoài là thì mình mới đạt được cái vô hạn chế. Người thế gian pháp nó thua mình chỗ đó lắm. Người thế gian đó, là nhìn vào cái hay của mình, tìm cái hay của mình. Người xuất thế là nhìn cái dở của mình. Bởi vì mình mới là vô tận, mình mới hạ người ta được. Cái tụi ma quỷ đó, nó có hạn chế. Thành khi mình tu pháp môn như Thủ Nhãn, cái phong thần chú mình đó, nó vô hạn chế nó mới ngã. Hiểu không? Hồi Việt Nam mà, nếu mà Việt Nam bên Tàu, thầy nổi tiếng, thầy giỏi, người ta tới ta phục. Còn đây xứ Mỹ là mình bị vũ mô, thầy nó bữa nay cũng vui. Thầy kể vàng, kể kiếm, nhật. Ai thắc mắc gì không? Nếu không thì mình dừng lại đây. Nói lại nhại đủ rồi. Để tuần ngày mai. Thank you.